cái đau nó làm chúng ta khiêm tốn hơn một tí. Nếu cái vị ngồi đó mà chịu đau đủ đau á, ngày nào đó bỗng nhiên cái óc mình nó trống ngay lập tức, vị nhập định. Những khi lúc đó cái gì có thể thấy được cái sự liên hệ giữa cái đau của cái chỗ vị đang đau chỗ đó đó với một cái nghiệp mà mình đã tạo trong quá khứ. Chúng ta tu, chúng ta chọn cái đau, tại mình cố ý chọn như vậy chứ không phải là tại mình né nó. Sáng nay mới nhận một cái email của một cái người học trò mà đi học nghề thầy thuốc, đi đăng hành làm thầy thuốc, làm châm cứu với là chữa bệnh. Lúc trước là làm programmer, bây giờ đổi nghề, không thích làm programmer nữa. Gia đình thì hình như trước ông ngoại thì phải, ông cố thì hình như có hành cái nghề là nghề thuốc. Thành ông học cái nghề thuốc cũng thích lắm, như là cái khổ là làm ra tiền nữa, làm ít tiền lắm. Nói rằng là tôi tính là tới tham dự cái khóa thiền, nhưng đều cha mẹ tôi phải biểu tôi về Nữ Ước để mà thăm ông nội lần cuối. Tới thăm ngày hãy về trở về ngày 29, ngày 30 thì tới thăm ông nội. Xong rồi thì mới khám phá rằng là ông không còn sống được bao lâu nữa. Tay sưng phùng lên và cái ung thư nó ăn hết tất cả cái thân. Cái khổ nhất á, là cái ung thư phổi này nó tạo nước, nó tụ lại và làm cho ông bị đang chết ngột. Nên bác sĩ nhà thương họ chích thuốc morphine vào và và bơm cái nước ra khỏi ngực của ông. Ông nói tôi niệm Phật, niệm môn A Di Đà Phật khi mà tới viếng thì nó có như có cái ảnh hưởng, nó làm cho ông nội bình tĩnh lại hơn và cái thở dễ dàng hơn lúc một tí. Sáng hôm nay chết rồi. Như tôi chỉ là người duy nhất mà có vẻ bình tĩnh ở đây thôi. Tất cả mọi người khác trong gia đình hoặc là rất là chán đời, hoặc là buồn, hoặc là giận, hoặc là rất là khó chịu. Thì trong gia đình có người thì tôi để ý mỗi lần có chuyện mà cái chuyện mà buồn như vậy, người gia đình có cái phản ứng khác nhau. Hiện bây giờ không bận lắm, nhưng đều mỗi lần mà tôi thở chậm lại rất chậm lại thì cho đến độ chỉ một phút hai phút thở một lần hai lần thôi thì cảm thấy rất là khoan thai và rất là an lạc. 4 tháng vừa rồi tôi có kể sơ mấy lần trước một lần đó là ông này ông gửi tôi email ông cầu cứu, ông nói là ông nội bị bệnh rất nặng mà ông lúc đó ông đau khổ dễ sợ, tại vì ông bực nhất là tại vì ông nội bị cho mấy người trong viện dưỡng lão đó ta chích thuốc, ta bơm thuốc vào ông để mà cứu dài mạng sống đó. Họ được trả tiền bằng cách mỗi ngày mà quý vị, mà thành ra khổ lắm. Thành ra họ cho uống thuốc tầm bậy tầm bạ, thành thuốc này nó tạo cái bệnh này rồi thuốc, nó chữa bệnh này xong nó tạo bệnh khác, rồi xong nó phải uống thuốc thêm thuốc khác để chữa cái bệnh khác đó, xong nó tạo thêm bệnh nọ nữa. Nó chuyện giả mang sợ lắm, tại vì thành ra cái ông này ông tức dễ sợ, ông giận dễ sợ. Ông rất là đau khổ, thì ông phải cầu cứu. Bây giờ sau 4 tháng thì tới thăm ông nội thì ông chết rồi, thì bây giờ bỗng nhiên ông bình tĩnh lại. Thế nên thành ra sau 4 tháng mà ông này bây giờ bỗng nhiên bình tĩnh lại. Mình không thể nào tránh được cái tử thần, mình không thể né được cái đau. Đó là cái cuộc sống mình nó như vậy. Cuộc đời chúng ta nó chỉ tạm bợ thôi. Cái thân thể mình nó chết từ từ. Trong trường hợp này là cái gì mà đáng lẽ phải tan rã thì nó đã tan rã rồi. Okay. Gia đình họ thì rất thương người thân nhân, nhưng đều họ không có được cái sáng suốt, được cái hiểu biết để mà lo cho cuộc đời sau này của ông. Nếu quý vị thấy thực xa hơn một tí thì tâm quý vị sẽ được, nó được thoải mái hơn một tí. Thành mình biết rằng là cái người thân của mình, người thân yêu của mình trước sau phải đi. Mình không nên quá quyến luyến, mình phải hiểu rằng là cuộc đời nó trước sau mình phải chia tay. Thành ra mình nên sửa soạn cho họ, để cho họ họ có cái cơ hội mà sửa soạn cho cuộc đời sau. Ok, là cách hay nhất mình giúp người thân nhân, người thân yêu của mình là giúp cho họ đắc được vãng sanh, để cho họ đoàn tất cả cái khổ, mình còn chỉ còn sướng thôi. Thành cái một cái tinh hoa của Phật giáo mình đó, là mình có một cái pháp để giúp cho tất cả chúng sanh có thể đắc được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, để mà liễu cái khổ và không bao giờ bị khổ nữa, mà chỉ biết sướng thôi. Ai kiến thắc mắc gì không? Thì tôi muốn nói tóm lại là tôi có một lời chia buồn với ông Jack, với gia đình của ông ấy. Tôi hy vọng họ bình tĩnh lại và họ nhìn xa hơn một tí. Họ nói có thể coi đây là một cái cơ hội để mà mình có thể, họ có thể gửi người thân của họ về Tây Phương Cực Lạc. Sự thật là ông nói với tôi, ông thú thật với tôi là gia đình ông không tin với cái chuyện này. Cái ông nói với tôi là gia đình ông là bên New York là không tin với cái chuyện này. Không cần nhiều người tin, một người tin là đủ rồi. Có ai thắc mắc gì khác không? Bà này vừa nói là có người bạn thân ở Hương Cảng tới, rồi bà khuyên là nên làm cái 49 ngày, thì người bạn thân không có đồng ý, nói là không có tin là mình có thể gửi đi vãng sanh được, thành tới cái chỗ khác để mà làm. Thì cả ngày đó là hai người có sự căng thẳng với nhau, tại vì bà kia không tin, có thể một mình ai mà có thể có bị nhẹ dạ như vậy được, tin mấy chuyện mà thần thoại như vậy được. Thì nói cho tôi mới hiểu rằng là nhiều khi mà người ta không tin mình cũng chịu thôi. Nên đó tôi đồng ý, người ta không tin là tại vì người ta không có phước, mình nói cũng vô ích thôi. Nên người có phước nói cái tin ngay lập tức, người không có phước nói cũng bất công. Tôi nói là người có phước thì nói một câu thôi người ta tin ngay lập tức, còn người không có phước nó nói mất công lắm, nói mệt. Cách đây vài ngày có một cái người cư sĩ, cô đó chuyên muốn tới đây để xin kinh nọ. Xong rồi rồi ngồi thiền rồi đó. Xong rồi cô này có một cái lòng tin mù quáng với người hòa thượng của cô. Tôi cười quá, tôi nhìn cái cô này tới cái tướng cô này, cái điều cô này mà cái tiếp tục mà tu như vậy với ông hòa thượng đó là chắc là đọa làm ngã quỷ rồi. Cái tôi cười nhất á là tôi giảng pháp, tôi nói pháp cho cô nghe. Mỗi lần tới cứ đòi tôi nói pháp mà tôi bình tĩnh, tôi kiên nhẫn, tôi giảng pháp cho nghe, giảng về vãng sanh, giảng về thiền này nọ. Nghe như vậy thôi nhất định không tin. Tại sao vậy? Tại cái lời giảng mình nó khác cái lời giảng của hòa thượng. Chỉ tin lời hòa thượng, nhưng còn mình nói không tin. Hai ngày trước tôi bực mình, tôi mới hỏi thẳng cô tin hòa thượng cô làm cái gì? Tại sao tin hòa thượng? Các vị biết không, rất nhiều người mà Phật tử người ta đi theo cái đám đông. Đây là một cái chùa tịnh độ của bên Trung Hoa. Bên Trung Hoa nó xây một cái chùa tịnh độ rất là đồ sộ, cái tượng Phật nó to, nó cao, nó đẹp trong núi, rất là đẹp. Thì có nhiều người tới viếng thăm lắm, với có nhiều người tới hộ pháp lắm. Họ nổi tiếng lắm. Nhưng đều cái công phu họ thấp quá này. Mấy cái người thầy mà nổi tiếng công phu thường thường rất là thấp. Trừ ngài Tương Hóa là người đặt ngoại lệ, rất hiếm rất ít người nổi tiếng mà công phu cao. Tại sao như vậy? Cái lý do thứ nhất á, khi cái người mà cái thường thường mấy cái người mà hòa thượng với mấy sư bà đó là họ phước họ nhiều lắm. Đời đời kiếp kiếp họ đã làm hòa thượng với sư bà đó. Không có lạ đâu. Đừng từng làm như vậy, thành phước còn rất là nhiều. Mỗi đời như vậy họ có rất nhiều đệ tử. Cứ đời sau thêm đệ tử, thành càng ngày đệ tử càng đông. Thành ra lúc mà họ ra, họ làm mấy chuyện đó là rất có nhiều tôi ủng hộ, tại nhờ cái phước của họ. Vì cái trí huệ là không có, tại vì cái đó là tu cái phước, chứ không phải là tu cái huệ. Okay. Còn lý do thứ nhì là sao? Lý do thứ nhì là những cái người mà thiệt sự có công phu, người ta không biết người khác, không muốn người khác biết về mình. Tại vì cái sư cô Đài Loan, cô nói là, cô nói như vậy, tôi nói như vậy, cô Đài Loan có đồng ý, cái cô nói là đúng rồi, tại vì họ biết tới mình, họ chỉ tới hồi xin xỏ mình thôi, họ không làm gì khác hết, xin này xin nọ. Hai bà hỏi tôi cái Phạm Vực Thành sao, tôi nói, từ mình đang nói chuyện thoải mái với nhau, bỗng nhiên có Phạm Vực Thành vô nó nhảy vào trong đó. Cô Hoàng Lượng, cô cứ trách tôi hoài, cứ đem Phạm Vực Thành ra mà nói là không nên. Tôi giới thiệu cái sư cô Đài Loan đó là tới thăm Phạm Vực Thành, tới đó thì phải khuyên gặp hai cái người tỳ kheo ni này, một người ở đường Kim Thánh ở San Jose, người đang ở Vancouver Canada. Thì hai sư cô này là rất là giỏi. Tôi trong nhóm và sư cô Phạm Vực Thành, tôi chỉ phục hai sư cô này thôi. Thì tôi khuyên muốn cái sư cô này tới viếng hai, gặp hai cái người kia để cho thấy cái người mà tu mà đàng hoàng chân chính tu nó ra sao. Rồi cái sư cô mới khám phá ra cái sư cô mà ở đằng Hữu Vân, ở đằng Hằng Vân, ở đằng Kim Thánh ở San Jose, thì người ta nói là cô hình như không trở lại nữa đâu, tại vì đang cãi lộn với cái người sư cô khác. Sư cô Đài Loan nói ngay lập tức đó là cái người mà chân tu sẽ gặp những cái người khác trong cái phái, trong cái tăng đoàn đó luôn đó, là họ sẽ kết hợp lại với nhau, họ để mà làm cho quý vị phiền não, làm cho quý vị mất cái cơ hội mà tu. Tại vì cái người mà chân tu không bao giờ đoàn kết với người khác để mà đánh lộn, để mà tranh giành với người khác. Thành mấy cái người đó là họ khổ lắm, cứ chạy trốn hoài. Trở lại về lại cái Vàng Vật Thành, hệ thống Vàng Vật Thành. Thì ông thầy tôi, Ngài Thiên Hóa, Ngài đào tạo ra rất nhiều cái nhân tài ở Vàng Vật Thành. Cách ông dạy cũng rất là hay, tôi cũng thích cái đó lắm, thành tôi cũng bước trước. Thành ông có rất nhiều người học trò mà trình độ rất là cao, rất là cao. Được khó mà nhìn ra họ lắm, tại vì họ núp ở trong cái đám sư cô với đám thầy mà tu tầm bậy. Thành họ được yên thân mà tu. Thường thường những người xuất gia mà có hiểu một tí về Phật Pháp rồi, có biết giảng một tí Pháp, biết một tí, có một tí công phu rồi, tại mấy người xuất gia ta biết, ta so sánh nhau ta biết mình có hơn người này, hơn người nọ, thử nhau đều. Thành họ biết cái sức của họ. Thì từ từ họ chạy ra mở chùa ngay lập tức. Vì cái biết cái ngày để từ ngày Thiên Hóa nó hoàn toàn ngược lại, tại vì họ không ai muốn ra mở chùa hết đó. Không ai chịu mở chùa hết đó. Họ muốn mở chùa biết bao nhiêu người tôi ủng hộ mà không thèm mở chùa. Một khi mà Phật tử mà biết là họ là đệ tử chân chính của ngài Thiên Hóa, họ tới ủng hộ dễ sợ lắm. Mà cha như ở đây dưới này có một ông thầy cũng Hằng, cũng là dùng cái tên đó mà, mặc dù là không phải, bị bên kia họ bác bỏ rồi, đều ông vẫn dùng cái tên đó. Thành cái người Việt Nam mình không biết, cứ tới coi đã học Pháp của ông Thiên Hóa, mà tới gần đó không phải như Pháp của ông Thiên Hóa. Thành tôi bây giờ khi tôi biết thì bây giờ tôi cũng tặc lưỡi, tôi nói phải chi mà trước khi mà tôi bỏ đi, tôi lấy cái chữ Hằng cái đã, xong tôi bỏ đi, bây giờ sống sung sướng thêm biết bao. Thành cho quý vị thấy là cái tinh thần của những người tu ngày đệ tử Thiên Hóa, mấy ngày đệ tử Thiên Hóa đó, là họ tu không phải họ tham ham danh ham lợi không, họ tu tại họ tham cái đau của cái chân, đau của cái eo. Thành mấy cái hệ thống Vạn Bằng Thành nó hay lắm, tại họ là chân tu, họ được bảo vệ để mà tu thôi, nó rất là hay. Có ai thắc mắc gì khác không? Chào. Ok, sự khác biệt giữa mình ngồi kiết già với là mình ngồi lâu. Ok. Tôi hướng dẫn việc tu hành của quý vị nó khác, cách hướng dẫn của mấy thầy thiền sư khác. Mấy thiền sư khác dạy quý vị là ngồi thiền là phải yên, đừng có đụng đậy. Là cái vị đang ngồi và một cái tư thế ngồi mà nó vững chức và vững nhất, nó gọi là cái tấn kim cang. Nói cách khác là người ta gọi cái cổ nhân của mình gọi là kim cang cấn tấn, cái thế kim cang là tại vì quý vị ngồi như vậy là quý vị đang luyện cái thân kim cang của quý vị. Nó dễ sợ như vậy đó. Chỉ ngồi như vậy là đang luyện cái thân kim cang của mình. Những tổ sư dạy thiền họ kín lắm, họ nói sơ sơ nhẹ nhẹ thôi mà ai mà nghe lời sẽ hiểu, không nghe lời không hiểu, ráng mà chịu. Nên là khi mà những tôi huấn luyện học trò tôi thì những người học trò có khả năng mà xếp bằng được á, người khuyên họ xếp bằng, tại vì xếp bằng bán già thì cũng được, từ từ nó cũng vào được kiết già ngay, tại vì còn cái khả năng làm như vậy thì làm đi, chứ càng ngày càng lớn tuổi càng khó làm. Mà làm được một cái là nó tuyệt vời hết sợ. Cái công đức của cái kiết già nó bất khả tư nghị. Thế thì xếp bằng như vậy, xong nhúc nhích từ đầu chí cuối, nhưng gà mắc lẻ vậy. Cái công đức nó bất khả tư nghị. Nó dễ sợ lắm. Thành ngồi kiết già chỉ cần xếp bằng thôi, quý vị làm gì làm tôi cũng cần biết, tôi cứ làm lờ hết. Và tôi thấy có ít nhất 100 bạn cái tư thế khác nhau, tôi đã thấy cái tùng thiền tất vừa rồi. Thành này ngay cái vị ở sở làm mà có cơ hội tôi cũng xếp bằng, khuyên xếp bằng. Lúc đầu chân nó đau chịu không nổi, nhưng được khi mà quen rồi đó thì cái trí mình nó lè dễ sợ, nó sáng mà nó lè dễ sợ, nó rất là tốt. Nói như rõ hơn cái vị nghe, những cái người mà ngồi được kiết già thì cái sự tiến bộ của họ sẽ lẹ hơn cái người ngồi không được kiết già. Người ngồi kiết già thì lẹ hơn là người ngồi bán già, lẹ hơn người ngồi thường. Ok, thành cái duyên đó, duyên mỗi người mỗi khác. Thành ra quý vị mà còn có đủ sức ấy, thì nên làm chứ đừng đợi như bác Thân Hương đó. Bây giờ bà thay hai cái háng rồi, thành ra bây giờ ngồi không được nữa, trễ quá. Thành nhắc lại, các tôi huấn luyện quý vị là điều đầu tiên ấy, là tôi không cần quý vị, tôi không cần biết quý vị làm gì, quý vị chỉ cần xếp bằng cho tôi là tôi thoải mái. Khi bị ngồi ấy, những cái ông mà nha sĩ ra đi đó, ông kinh nghiệm lắm. Thành mỗi lần ông tới một đầu ông đau, một đầu ông thành ra cái gì mà đau quá mà chịu không nổi, mình đẩy lui như vậy là mình bớt đau ngay lập tức rồi. Thành cách tôi huấn luyện học trò tôi rất giản dị, tôi muốn cái gì chỉ xếp bằng thôi, càng lâu càng tốt. Mấy cái gì muốn ngồi á, tôi muốn cái gì cố gắng ngồi 5 tiếng như tôi.
Thưa thầy,
đây là cơ hội cuối cùng mà quý vị có ngồi xếp bằng 5 tiếng đồng hồ liên tiếp mà không đứng dậy. Nếu không làm ngày mai á thì phải đợi tháng 12 mới làm được. Chỉ có thiền thức mới làm được thôi. Cái bài tiến bộ hay lắm, 2 năm trước bà tới bà khó chịu lắm. Bây giờ bà dễ mến dễ sợ. Người rất là dễ mến, tính tình đổi. Hay.
Thưa thầy, ngồi 5 tiếng có thưởng không thầy?
Tôi đã dọn sẵn 3 chỗ rồi trên này rồi. Hoặc cái gì ngồi góc cũng được đó. Thấy nhau mà ngồi đi, ok.
Kiểu nào cũng được thưa thầy.
Hả?
Ngồi kiểu nào cũng được thưa thầy.
Ngồi phải kiết già.
Thì kiết già nhưng mà ẻo quẹo lại làm tới
nằm tới. Ẻo quẹo lại không cần biết. Thầy mặc dù quý vị cần đi phòng tắm nữa, có quyền đi, mình đều không được tháo chân ra. Ok. cái bí mật nó hay chỗ này nè. Cái việc ngồi càng lâu á, cái khí nó thốc càng mạnh. Mình cần làm gì hết, cứ ngồi thôi. Bởi như công phu mình nó tăng. Tăng dễ sợ lắm. Đó là những cái bí mật mà những người thầy khác cũng dạy nè. Tôi tiếc dễ sợ. À, thắc mắc gì khác không? Giơ tay lên. Tôi biết mà cái bà này, bà dữ lắm. Cái bà cái tu dễ sợ lắm. Thì biết cái cách không? Bây giờ tôi mới chỉ phương pháp quý vị. Cái khó là bây giờ phải lo uống nước bây giờ nè. Xong trước khi đi ngủ, mình mới đi phòng vệ sinh. Rồi thức dậy mới đi phòng vệ sinh lần nữa. Thì trong 5 tiếng đồng hồ mình không cần đi nữa. Lúc mình đi nó phiền lắm. Tại mình phải đi người ta cười chết. Sau cái vì mà đủ công đức mà ngồi được 5 tiếng đồng hồ liên tiếp rồi á, thì lúc đó có đủ công đức để mà ngồi yên được. Tôi đi từng bước như vậy đó. Hiểu chưa? Cái người ngồi được 5 tiếng đồng hồ không phải là người tầm thường đâu. Tại quý vị gặp đủ loại chướng ngại để quý vị bỏ cuộc hết. Có đủ công đức mà ngồi yên được. Yes. Có ai thắc mắc gì khác không? Không cần biết cái gì suy nghĩ gì làm cái gì hết à, mà chỉ ngồi như vậy thôi, cái công phu nó tăng dễ sợ lắm. Đây mới gọi là cái bí mật. Nhà thắng biết cái cách luyện này. Thầy năm người ngồi
à. Mơ phần thưa thầy sao có breakfast phải tưởng không thưa thầy? Mà bắt đầu sao có breakfast phải tưởng không thưa thầy?
Sau breakfast là ăn uống vào là bắt đầu nó có vấn đề. Mình có thể phải đi phòng vệ sinh. Thì ăn lúc mà breakfast ăn đừng ăn đồ nước.
Yeah.
Ăn đồ khô.
Yeah. Mô phần thưa thầy, vừa ăn đường ngồi đúng không thầy?
Yeah. Okay. Cái phần thứ ba. Cái thứ ba là theo cái tiêu chuẩn là cửu tọa sinh thiền. Có nghĩa là ngồi càng lâu thì quý vị sẽ càng dễ nhập định hơn nữa. Quý vị muốn nhập định chỉ ngồi cho lâu tự động sẽ nhập định, không cần suy nghĩ, chỉ ngồi lâu, từng ngày ngồi càng lâu thêm sẽ nhập định. Cái thiền tông nó hay dễ sợ như vậy. Cái lời chỉ dẫn rất là rõ ràng. Mình cứ ngồi mình suy nghĩ hoài, tại chừng nào sao tôi mới nhập định. Yes. Có quyền ngủ. Yes.
Vâng, phần thưa thầy, khi mà mình coi tivi hay là mình ăn, mình làm công chuyện hay là mình làm bất cứ gì, nhưng mà khi mà mình vô định, làm sao vô định được thưa thầy, nếu mà trong thời gian đó mình làm những chuyện khác thưa thầy?
Không, mình sau khi mình ngồi 2-5 tiếng rồi xong mình bắt đầu mình trống cái tâm mình, xong mình ngồi lâu á thì tự động mình sẽ vô định. Còn mình ngồi vừa quay tivi này nọ là khó vô định hơn một tí, nhưng vô định cũng được như thường. Chẳng như Lan có bao giờ ngồi quay tivi bỗng nhiên không nghe gì nữa không? Thông thường đó mà không? Đó nhập định đó. Dễ sợ không? Mình ngồi không nghe gì nữa, phải không? Quý vị đã có khả năng làm được đâu mà. Ta ngồi quay đi bỗng nhiên không còn âm thanh gì nữa hết. Rồi sao bỗng nhiên vẫn nghe lại? Thành thông thường dễ sợ. Cái pháp tôi dạy quý vị là cái pháp động mà. Vừa động vừa tỉnh mà. Ai thắc mắc gì không? Tu phải nhìn cái con đường nó rõ ràng lắm. Tu là mình cái mục tiêu tu mình là phát huệ. Muốn phát huệ là phải phát cái định, phát triển cái định lực. Thành ra trong những cái chùa mà tịnh độ đó, chùa lớn tịnh độ bên Giang Tây đó là nước bên Tàu đó. Nó tôi nhìn họ có tiếng có giàu này, họ chỉ còn công phu thấp quá, mình sao mở được cái huệ được. Tôi nhìn họ tôi thấy là họ đang tu phước, họ đâu có tu huệ đâu. Ok, tu phước rất là nguy hiểm. Phải cái thành ra cái bên mà chánh pháp á, như ngài Thiên Hóa dạy truyền đó, là chú trọng phát triển cái định lực. Có những cái phương pháp rất đặc biệt để phát triển cái định lực. Phải có định lực mới mở cái huệ được. Không có định lực mở huệ không được. Hồi nãy có người ngoài ta ra cái bà kia, gần ngày bà dễ thương, bà càng xem pa. Thì tôi nói là tại vì bà càng ngày bà có huệ. có định lực thì tự động sẽ có huệ.
Cái luồng khí nó rất là khỏe. Thì không biết con đúng sai thế nào về cái này, thì con thấy nó liên quan đến việc giả sử giống những người mà họ đang làm y học á, thì họ được nghe cái lời giảng của thầy hôm nay về thầy khai thị cho vấn đề này á, thì con thấy có rất là có lời. Như là Phật,
cái đan điền mà bên đạo giáo dạy á, đan điền trong cái y học đó là đan điền của cái sanh tử. Ở đây là đan điền, tôi dạy cái việc đan điền của cái liễu sanh tử. Thế do sư cô vẫn còn thấy đan điền của đạo giáo, tại sư cô vẫn chấp vào cái đan điền đạo giáo, thầy cô bỏ nó không được, thầy cô mới thấy được cả hai luôn. Đồ đan điền sanh tử, không thèm. Cái từ đạo giáo chưa thoát sanh tử, học nó làm gì? Vậy phải suy nghĩ lại chứ. Theo từ đạo giáo nó có thoát được sanh tử, theo nó làm gì? Thiệt ra cái đan điền bên đạo giáo nó còn lủng củng nhiều. Cái đan điền Phật giáo mới thiệt sự là đan điền. Tụi đạo giáo là tụi nó tưởng tượng, còn cái đan điền của mình, cái đạo giáo, cái đan điền bên Phật giáo mới đan điền thật sự. Yes. Cái đạo giáo chỗ ông khác, là cái đan điền Phật giáo hằng khác nhiều lắm, tôi sẽ thấy khác nhiều lắm, phải tú mới thấy được. Cái này không phải giống như này, ngoài mà cái định là gì, tôi không nhận cái định. Tại vì thứ nhất là nhiều quá đấy, thứ nhì trạng thái định nó sao, tôi nhiều quá, chẳng hiểu được. Thứ nhì nữa dạng một cái là mày thấy cả lắm khác chứ muốn bất trượt. Thành ra hằng thường nói là tôi biết định mà không biết gì hết đó, hứa cái thiền tông ấy. Những điều thầy mới tâm bày, nó bày mình nghe, học trò nghe từ đồng, những người mà nghe từ đồng sử dụng ấy, không bao lâu sẽ thấy cái ông thầy dạy tâm bày. Dạy cái ông giải tặng này, nhưng mà ông thầy cái dạy định đàng hoàng thì ông đâu tới đây làm cái gì. Hoại mấy câu về định, ông thầy kia là trở lại tâm bày tâm bà không. Thầy mới có sách nó nói rồi thế. Thằng đang điên vậy, đang điên Phật giáo mình dễ sợ lắm. Không có như đang điên Phật đạo giáo đâu. Tu rồi mới thấy được. Tu 10 năm, 20 năm sẽ hiểu tôi nói cái gì. Hay như vậy, tuyệt vời như vậy. Không thể nó nói được. Tôi nói chỉ ngồi chủ tâm ở đó thôi, từ từ sẽ thấy. Thì sao? Thì sao nữa? Thầy thì bảo cái thôi, không cần việc nhìn cái làm gì, cứ nhìn không quái được làm gì thôi, kệ, không cần việc lực tới là, hay là khí yên tới kệ, chỉ quái cho thầy nữa. Đang đi cô buồn, cái đang đi cô bự bao nhiêu, cái đang đi cô to bao nhiêu? Ừ. Mà làm sao biết là răng liền được? Tại nếu không có gì sao biết là răng liền được? Người khác thì đang đi vào đạo giáo. Okay. Ai đang mắc gì không? Yes.
Thầy có nhớ lúc trước thầy có dạy là cái đan điền ở phía bên trong khoảng 2 inch. Một in con không nhớ rõ, nhưng mà con còn lộng cộng ở Di Đà Phật, con không biết là phải chú tâm nó như thế nào, là con không có tìm được cái đan điền. Nó
không thấy hả?
Dạ, ba Di Đà Phật không.
Không thấy hả? Người này có nhiều vấn đề quá ha. Có rất nhiều không thấy được gì hết. Không thấy cũng là đang điền. Đang điền mà dễ sợ không? Cái tụi nó còn chấp vào cái gì đó là đang điền. Còn mình không thấy, mình vẫn gọi là đang điền. Cái gì cũng thấy cái pháp nó hay hả? Hả? Trời ơi, câu hỏi này cũng được. Ngày mai cũng được ngồi 5 tiếng. Mình nghe có hiểu không? Cái tụi đạo giáo á, nó dạy đang điền á, nó dạy dưới cái lỗ ruốn xong đi vào, đo như vậy, dưới lỗ ruốn xong đi vào, đo cái đang điền của mình. Cái Phật giáo mình á, tôi dạy cái gì, cái đang điền mình á, có người thấy, có người không, có người nhỏ, có người to, có người tùm lại hết. Ok, cái đó là cái hay của đạo, cái Phật giáo mình, tôi dạy cái gì đang điền á, mà không cho phép quý vị chấp vào cái đang điền đó. Còn cái tụi đạo giáo nó dạy đang điền nó, quý vị bị kẹt vào cái đang điền đó. Tại bởi mình gọi là sanh tử, đang điền có sanh tử, nó bị kẹt ở đó. Phật giáo mình á, cái vị không kẹt, thằng cái vị mới thoát được. Cái vị còn thấy cái đang điền, cái vị sẽ chết. Pháp nó tuyệt vời như vậy. Tham, cái vị tham tôi muốn biết không à. Hiểu chưa? Tôi đi trật đường mà nó không biết. Mình nói, mình mang tiếng, là bị mấy cô nó mang tiếng, là mình cứ chửi tôi nó hỏi. Nó giải bậy. Nó dạy cái kẹt, dạy để mà đưa vào cái kẹt, đưa vào cái đường bế tắc. Đại thừa đâu có làm như vậy. Không nên chấp vào cái biết. Mình biết xong mình xả nó. Chứ còn ngồi đó mới tưởng tượng cái đan điền tôi phải thấy nó nhỏ, nó to, là nó sâu cái lỗ rúng nó là chết. Ha. Bởi vậy tôi trật hoài mà họ không biết. Họ cứ tu xong rồi họ kẹt một chỗ, kẹt cứng một chỗ, không hiểu tại sao hết. Pháp môn tâm bậy. Lại thắc mắc gì khác không? Yes. Ngoài ngồi để trên xếp bằng, tréo chân lại thì chân để ra sao? Ở trước hay phía sau? Tôi nói, tôi hỏi luôn rồi tới để qua thử là ông học cái thế, mấy thế này ở đâu ra, để qua thử cái gốc pháp ông ở đâu ra. Thì tôi nói là cách tôi dạy, tôi dạy ngồi xếp bằng để chân vào trong á. Để vào trong nó tốt hơn. Đó. Thường thường tôi ít dạy mấy cái chuyện này, tại vì những người mà có căn cơ tôi mới dạy, còn mấy người mà không có đủ cái căn cơ tôi không dạy đâu. Có những cái bí mật luyện mà người có sức mới học được, người có phước mới học được. Rồi ông này mới phá tôi. Cái này thường thường tôi ít dạy đó. Yes, chào bác.
Chúng con biết bắt đầu từ từ chúng con. dùng cái đó để mà làm phương tiện có ích lợi sao đó mình muốn bỏ xóa bỏ rồi.
Câu hỏi bác là sao?
Dạ, câu hỏi là những người mà mới tập mà để mà tập trung vào cái đa điều đó, thì chúng con có đài này có thể để chỉ dạy chúng con được những cái phương tiện nào mà để chúng con biết được mà để chúng con tập trung cho đó thì nó có kết quả.
Không cần phương tiện gì đâu, chỉ chú ý tăng điền thôi, không cần phương tiện gì, đừng có suy nghĩ nhiều quá, đừng suy nghĩ là phải tìm cho ra nó để có kết quả. Cái lời chỉ dạy của cái phương pháp á, nó cực kỳ giản dị, mà quý vị cứ đòi cứ không có chuyện gì khác, cứ đòi mô tả rồi chi tiết thêm, chỉ làm một chuyện thôi. Ngồi đó mà chỉ chú ý tới cái đan điền thôi, một chuyện thôi, rồi cứ bất cứ chuyện gì xảy ra kệ đó. Mà cứ ngồi đó cứ đòi là phải nói cho rõ thêm để mà có thể chắc chắn con nuôi đi đúng đường, hoặc để con thấy con có cảm tưởng con đang tiến bộ. Cái đó là suy nghĩ nhiều quá, nó trật đường rồi, bớt suy nghĩ nữa. Cái pháp môn nó phải giản dị đến độ quý vị chỉ cần làm một việc thôi, không cần suy nghĩ gì hết, bớt suy nghĩ nữa. Suy nghĩ không có giúp gì hết. Muốn tiến bộ thì bớt suy nghĩ. Khi mà bớt suy nghĩ, càng ngày càng bớt suy nghĩ trong lúc ngồi thiền thì biết mình đang đúng đường. Tôi nhắc lại cái vị, tôi chỉ nhờ cái vị chỉ ngồi làm thôi, những cái chú ý tới đang điền thôi, đâu có nói cái vị phải cần hiểu cái đang điền là cái gì đâu. Hết người này người khác cứ hỏi thưa thầy cái đang điền là gì, cái nàng điền là cái nọ, thưa thầy này thưa thầy nọ, cứ đòi hiểu không à. Khi vị thông minh quá đấy, bởi vì cứ kẹt hoài, chỉ làm thôi. Thằng cái vị tu á, cái pháp đại thừa á, hiểu cũng tốt mà không hiểu cũng tốt nữa, không sao hết, đừng có chấp gì hết á. Hiểu cũng được, không hiểu cũng được nữa, mình chỉ làm thôi, thì như vậy mình sẽ tiến bộ. Nói cái vị thông minh quá, tôi theo cái vị không nổi. Ta thắc mắc gì khác không?
Dạ, trong cuốn sách mà Di Giáo thì thầy có nói là muốn hiểu thì được, nhưng mà đòi hiểu thì không được. Cái đó là nó cái ý nghĩa nó như thế nào?
Tôi nói cái dạng thâm thúy như vậy hả? Thông thường chúng ta làm những cái việc á là tại vì rất phần lớn là tại vì nó mình có cái ao ước là muốn được hiểu hơn, muốn được rõ ràng hơn. Cái đó là chuyện tự nhiên, rất là tự nhiên. Chúng ta tự động ai cũng muốn hiểu, ai cũng biết hết đó, chuyện rất rất thông thường. Ok. Nhưng điều quý vị phải hiểu cái sự khác biệt giữa muốn biết với là đòi biết. Bạn hiểu sự khác biệt về việc là gì không? Muốn với đòi nó khác nhau chỗ nào? Khác biệt chỗ nào? Có ai để ý không? Christy, yes. Cái khác biệt không? Khác biệt là nếu cái người nói là tôi phải biết, tôi phải cần biết, tôi phải biết cho được á, thì cái đó là cái ngã mình nó lộ ra, nó nói là tôi. Đối với vị là chuyện thông thường, đối với người thầy cái đó là không được. Ok. Muốn biết là chuyện rất tự nhiên, nhưng đòi biết là không được, đòi là không được. Ok. Trong đời cái vị đó biết bao nhiêu lần đã đòi cái này đòi cái nọ mà đâu có được đâu, vẫn đòi như thường, tiếp tục đòi như vậy, mình càng ngày mình càng cay cao có, càng ngày càng cay đắng cuộc đời. Thành cái tu hành mà cái vị tu khuyên nhẹ nhẹ như vậy là tại vì cái vị tu hành nhiều khi có những chuyện mình hiểu không được, mà cứ đòi hiểu chứ được, nhất định phải hiểu chứ được mới tu á, thì cái vị sẽ nản tu mới nản được. Ok. Cái hiểu chừng nào mà cái duyên nó tới mình mới hiểu được, mình không thể đòi được. Thành nhiều khi quý vị phải cần đợi cả 10 năm mới hiểu được. Nhiều khi quý vị phải cần làm, cần tiếp tục tu cả 10 kiếp luôn mới hy vọng hiểu được. Nhưng khi quý vị tu cả 10 triệu A Tăng kỳ kiếp á, mới có thể hiểu được. Đừng có đói. Anh cố gắng hết sức mà tu, hiểu cũng được, không hiểu cũng được. Mình cần chấp nữa. Cái tuần tiền thất vừa rồi rất có nhiều cảm ứng rất là nhiều. À, rất là hay. À, đừng có mê, đừng có thỏa mãn quá. À, tại vì nhất là quý vị được sự giúp đỡ. Ok. À, đừng nhờ đừng được giúp thì đừng có đòi theo ý mình. Nhiều khi giúp Bồ Tát, Phật Bồ Tát giúp đỡ mình bằng cách giúp mình ngược lại cái ý mình muốn, cũng là giúp như thế. Okay. Thành Phật Bồ Tát giúp quý vị là giúp một cách là tuyệt vời. Phật Bồ Tát không bao giờ không giúp quý vị hết. Phật Bồ Tát không bao giờ bỏ quý vị hết. Bao giờ cũng giúp hết. Đều lâu lâu họ giúp mình một cách mà không eo theo cái ý của mình. Ok. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Ông này hỏi diễn tả cảnh giới ông sáng nay này nọ, rồi bây giờ ngồi ngon lành sao bỗng nhiên bây giờ lưng nó đau này nọ. Tôi hỏi, tôi không biết, mà tôi nói, tôi khuyên ông là cái bệnh của ông là ông đòi hiểu nhiều quá. Như bà cái bà nhỏ lùng lùng này nè, không hiểu gì hết á, mà rất là sung sướng. Cái gì mà xảy ra trong cuộc đời chúng ta, phần lớn những chuyện xảy ra trong cuộc đời chúng ta hiểu không được. Thường thường nó có cái nguyên nhân từ cái luật nhân quả, là mình làm, mình tạo nghiệp, bây giờ mình phải trả lại cái nghiệp đó. Mình chỉ cần biết là đủ rồi. Ok. Mình hiểu được, không hiểu được thôi kệ. Lo làm cái gì. Cái ông này, ông chuyên môn, ngồi đó, ngồi thiền, phải ngồi, ông tính toán, phải nói là mình phải làm này, làm nọ, phải có những cái ảnh hưởng này, ảnh hưởng nọ. Cái đó, nếu mà nó không theo ý mà ông nghĩ như vậy trước á, thì ông bắt đầu ông lo. Thì cái này là cái bệnh điên. Ok. Ai thắc mắc gì khác không? Thôi mình đứng dậy mình đi dịu một tí đi. Tại chân tôi nó hơi đau rồi, bắt đầu nó hơi đau lại rồi.